Mời chúng ta bắt đầu giờ học Kinh Thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con dâng lên Cha tất cả cuộc đời chúng con, những lời tạ ơn Cha suốt cả năm qua. Cha đã ban muôn vàn hồng ân cho mỗi người chúng con. Lạy Cha, chúng con yêu mến Cha và xin Cha ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Cha để chúng con hiểu được thánh ý của Cha, và chúng con nhờ học Kinh Thánh chúng con biết được thánh ý của Cha, tình yêu của Cha qua Chúa Giêsu Kitô, và nhờ thánh thần tình yêu hướng dẫn soi sáng chúng con. Chúng con luôn luôn thi hành đúng ý muốn của Cha để chúng con được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc, đồng thời luôn luôn làm vinh danh Cha. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Amen.
À, chúng ta cùng hiệp lời dâng lên Chúa Thánh Thần bài ca. Xin Chúa Thánh Thần đến tràn đầy tâm hồn mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần khí xuất từ nơi Cha, Ngài là Thiên Chúa, chính là ngôi ba. Ngài đường soi đến loan tin vui, Chúa yêu thương ta, Chúa trên vì ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là cột sáng chiếu rọi đêm đen, Ngài là vầng mây giữa ngày nắng. Ngài là suối mát tới nơi khô khan, ủi an tâm can đến đêm bình an. Ngài là quyền năng uy lực Cha ban, Ngài là sự sống cứu độ sinh linh. Ngài là lửa nóng đốt lên yêu thương, sáng lên hân hoan, thắp lên niềm tin. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là quyền năng, uy lực Cha ban, Ngài là sự sống, cứu độ sinh linh, Ngài là lửa nóng, đốt lên yêu thương, sáng lên hân hoan, thắp lên niềm tin. Ngài là thần chi bay là trên không, vào thời hoang sơ sáng tạo thế giới, Ngài được sai đến tái sinh nên ta, trở nên con cháu, sống trong nhà cháu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần chi che phủ Maria, mẹ đã cứu mang chính vị Kitô. Ngài là Đức Chúa Thánh Tơ Mười Hai, Chúa con sinh ra trở nên người ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con.
Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục 10 giới răn của Chúa ở trên cái giao ước tại núi Sinai. Chúa ban cho dân 10 giới răn. Ngày hôm qua chúng ta đã đọc 10 giới răn thì không có xa lạ với chúng ta, nhưng ngày xưa người ta có một cái hình thức chữ viết về tất cả những cái luật mà Thiên Chúa khắc ghi trong lương tâm của con người. Đó là bằng đầu tiên. Mặc dù ở vùng Trung Đông cũng có những cái luật lệ của dân ở vùng Trung Đông, và so sánh thì thấy có những hình thức nó giống nhau về nghi lễ. Họ cũng giết những con chiên và các chư hầu thề sẽ tuân giữ. Còn ai mà không có tuân giữ thì cũng sẽ bị chết giống như những con chiên bị giết như vậy. Đó là những cái hình thức mà người ta ký cái giao ước ngày xưa. Không phải như bây giờ chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau rồi ký giao ước trên giấy tờ. Mà ngày xưa người ta làm một cái nghi lễ rõ ràng, có giết những con chiên rồi chia đôi mỗi bên. Nếu ai mà không có thực hành thì sẽ chết giống như vậy. Thì trong luật của Minh ước Sinai, tại núi Sinai, Chúa trao cho họ những cái luật lệ qua 10 giới răn của Chúa, và chúng ta sẽ đọc một loạt các luật lệ ở chương 21. Chúng ta sẽ thấy nhiều cái chi tiết, và những cái chi tiết đó có những cái nó giống cái luật vùng Trung Đông một phần nào đó, nhưng mà ở đây họ có một niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Còn người Trung Đông thì họ vẫn tôn thờ nhiều cái tà thần khác nhau. Nhưng mà một vài cái luật mà họ đưa ra nó tương đối có khá hơn. Nhưng mà nói chung, Chúa dẫn dân và dạy dỗ dân theo phương pháp sư phạm rất là tiệm tiến. Nên là chấp nhận những cái bước công bằng bình thường, giống như mắt đền mắt, răng đền răng. Ít nhất là chặn đứng cái việc mà trả thù quá đáng. Tức là người ta lấy mình 5 đồng thì lấy lại 5 đồng thôi, đừng có làm hơn nữa. Đánh gãy một cái tay thì có cùng lắm đánh lại một cái gãy cái tay thôi, chứ không đánh người ta gãy hai cái tay. Đó là cái quan điểm của thời đó, nó đạt tới cái mức là làm sao không có đi thái quá vấn đề trả thù. Chứ họ chưa có đi tới cái mức độ như Chúa Giêsu dạy được. Phải đi lần lần từng bước một qua từng giai đoạn, để cuối cùng cái tình yêu của Đức Kitô mang đến, nó mới gọi con người bước xa hơn, là yêu cả kẻ thù của mình và làm ơn cả những người mà làm khốn khổ mình, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái mức độ là giới hạn của việc trả thù. Nhưng Chúa là tình yêu, từng bước một Chúa dẫn đưa chúng ta tới vấn đề chúng ta yêu thương vô điều kiện như Chúa yêu thương chúng ta, và Chúa đi cái bước đầu tiên đó. Thì chúng ta nếu mà nhìn vào những cái bộ luật của người Assur, tức là người Assyri, hay là bộ luật Hatti, thì nó vẫn có những cái điều luật nó hơi hơi giống giống. Chẳng hạn như bên luật của Assur thì trường hợp người con gái còn trinh chưa có đính hôn mà bị cưỡng hiếp, nếu người đàn ông có vợ thì cha người con gái sẽ bắt vợ y và có thể gả con gái cho y. Nếu y chưa có vợ thì y phải nộp 1/3 tiền sính lễ và phải lấy nàng làm vợ. Hãm hiếp ai thì bắt buộc phải lấy người đó làm vợ. Tại vì họ là dân đa thê cho nên họ lấy thêm vợ nữa, chứ không phải là họ hãm hiếp xong họ bị bỏ con người ta, nhưng mà phải rước về để làm vợ. Đó là cái luật của người Trung Đông. Còn luật của người Do Thái thì bước ra một bước nữa là chỉ có một vợ một chồng thôi. Nhưng mà họ vẫn còn cho phép ly dị. Bởi vì luật của ngày xưa vẫn còn tiệm tiến, vẫn ở trong cái mức độ sau khi phạm tội, con người vẫn còn ở trong cái mức độ ích kỷ, mức độ xa cách Chúa. Và Chúa dẫn đưa từng bước để đi tới cái đời sống hôn nhân là một vợ một chồng và không có được ly dị. Còn khi mà chúng ta ly dị thì chúng ta đi lùi lại cái bước tiến mà Chúa đã mời gọi chúng ta. Mặc dầu ngày hôm nay người ta ly dị rất là nhiều, nhưng mà ly dị vậy chính mình đang đi lùi lại và chính mình không có đạt được cái hạnh phúc thực sự từ tận tâm hồn của mình, và chính gia đình của mình, con cái của mình cũng cảm nhận là mình không có những cái tổ ấm yêu thương thực sự, bởi vì cha mẹ đã chia tay rồi. Và những đứa nhỏ là nạn nhân của những sự ly dị. Và qua những cái bài học này chúng ta thấy Chúa có cái phương pháp sư phạm để đi từng bước một. Vì vậy mà khi đọc Cựu Ước có nhiều người không có chấp nhận tại sao lời của Chúa mà lại nói việc mà mắt đền mắt, răng đền răng chẳng hạn, rồi cho phép ly dị trong luật Môi-se chẳng hạn. Thì chúng ta biết tất cả đều còn ở trong tình trạng tội lỗi hết. Cho tới khi mà Chúa Giêsu đến cứu chuộc thì Ngài mời gọi chúng ta đi vào một cái đời sống cao hơn, đời sống trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Vì vậy mà tha thứ vô điều kiện cho cả kẻ thù luôn. Và không có một tôn giáo nào trên thế giới này là những tôn giáo nỗ lực đi tìm Chúa mà có thể diễn tả một cái tình yêu cao thượng như vậy, yêu cả kẻ thù của mình. Đó là điều không có tôn giáo nào nói tới. Cũng không có tôn giáo nào gọi Thiên Chúa là cha, Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ biết là Thiên Chúa là một ông trời có thưởng, có phạt những ai phạm tội. Chứ không biết tới tình yêu của Chúa, không biết tới lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà có nhiều người ngày hôm nay giữ đạo vẫn còn ở cái mức độ giống như người Pharisêu giữ đạo ngày xưa. Nghĩa là giữ theo cái luật thôi. Chứ không có đi tới cái cùng đích của mọi lời luật là tình yêu. Cho nên khi chúng ta đọc kinh thì chúng ta nghĩ rằng là mình đọc ba kinh thì Chúa phải trả công cho mình ba kinh. Hoặc là đọc 10 chuỗi thì Chúa phải trả công cho mình 10 chuỗi. Chúa là tình yêu. Tiêu chuẩn của Chúa không phải là tiêu chuẩn của con người. Chúa xét sự theo lòng thương xót của Chúa. Và Chúa không có nợ ai điều gì hết. Chúa ban phát vô điều kiện. Và ai mở tâm hồn quảng đại thì đón nhận được nhiều hơn. Còn khi chúng ta xét theo cái cách của con người thì chúng ta sẽ giữ đạo theo lối giống như mấy người Pharisêu ngày xưa. Và mắt đền mắt, răng đền răng, chưa có vượt lên cái mức độ cao hơn. Đó là cái tình trạng mà cái nhận thức của mỗi người khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta thấy cái tiến trình đi. Và nhiều khi chúng ta lùi lại, ngược lại, chúng ta sống cái thời cựu ước, chứ chưa sống đúng cái sứ điệp của Chúa Giê-xu. Sứ điệp của Chúa Giê-xu là yêu Chúa vô điều kiện và yêu thương mọi người vô điều kiện. Ngay lúc chúng ta là tội nhân thì Chúa đã chết cho chúng ta trên thập giá. Chúa đã chết chúng ta khi chúng ta là tội nhân, và dù chúng ta có phản bội, phạm tội thì Chúa vẫn chết cho chúng ta rồi. Chúa đi bước trước tiên và vô điều kiện. Chúng ta chưa có làm gì thì Chúa đã làm trước rồi. Thì chúng ta cũng phải đối xử với nhau bằng tình yêu đó. Nghĩa là luôn luôn làm cho mọi người, phục vụ mọi người vô điều kiện. Không có nghĩ tới là người ta phải trả cái gì cho mình. Khi chúng ta tính toán theo sự công bằng của trần gian thì chúng ta vẫn lùi lại 2.000 năm về trước. Chúng ta đang sống thời cựu ước. Để khi chúng ta đọc qua 10 giới răn này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu tóm lại trong hai điều mà ngày Chủ nhật, kinh ngày Chủ nhật chúng ta vẫn đọc. 10 giới răn ấy tóm về hai điều mà chớ. Một là kính mến Đức Chúa Trời, hai là yêu người như mình ta vậy. Nhưng trong phúc âm, Chúa lại mời gọi một bước cao hơn. Yêu như Chúa yêu thương chúng ta. Nghĩa là yêu mà dám chết cho nhau, dám hy sinh cho nhau. Chứ không còn dừng lại ở chỗ là yêu người như mình ta vậy nữa, mà yêu như Chúa yêu. Yêu như Chúa yêu thì chúng ta sẽ quên mình, sẽ hy sinh, sẽ làm những gì tốt nhất cho người khác, là hạnh phúc của chính mình. Và xin mời chúng ta đọc tiếp chương 20, còn những cái câu cuối cùng, chương 20 trang 140, từ câu 2 về luật bàn thờ. Rồi sau đó có nhiều cái luật lệ về luật nô lệ, giết người, đánh đập, gây thương tích. Người ta nói chi tiết hơn để cho chúng ta hiểu được một phần nào cái quan niệm về 10 giới răn của họ ngày xưa. Đức Chúa phán với ông Môi-se, ngươi sẽ bảo con cái Israel như thế này. Chính các ngươi đã thấy là từ trời ta đã nói với các ngươi. Các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh ta, và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để thờ. Ngươi sẽ dựng cho ta một bàn thờ bằng đất. Trên đó ngươi sẽ dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên cừu, bò bê. Ở bất cứ nơi nào ta tỏ danh ta cho ngươi ghi nhớ, ta sẽ đến với ngươi và chúc phúc cho ngươi. Nếu ngươi dựng cho ta một bàn thờ bằng đá, thì đừng lấy đá đẽo mà dựng, bởi vì lấy đục mà đẽo thì làm cho đá ra bất xứng. Ngươi sẽ không dùng bậc để bước lên bàn thờ của ta, kẻo ngươi hở hang trước bàn thờ. Đó là những cái luật lệ mà nói về cái chi tiết. Ngày xưa thì người ta làm bàn thờ bằng đá nguyên khối. Còn bây giờ thì dĩ nhiên vấn đề đá thì nó nặng quá. Có một số nơi làm bàn thờ bằng đá là điều tốt nhất, nhưng mà có những nơi không làm được thì người ta làm bàn thờ bằng gỗ. Nhưng mà bàn thờ đã sử dụng cho bàn thờ rồi thì không dùng cho những chuyện khác. Chẳng hạn như đã dùng làm bàn thờ để tế lễ Chúa rồi thì không có dùng bàn thờ đó để làm bàn nhậu, bàn ăn của mình được. Vì cái nơi đó đã được dùng để hiến thánh rồi. Chúng ta không có quyền để dùng cái bàn đó để làm cái chuyện phạm tục của mình nữa. Và chúng ta đọc xuống từ cái câu 20, cái nốt dưới câu 22 đó. Chúng ta thấy là 10 điều răn của Chúa phải được cụ thể hóa trong đời sống của loài người. Khi dân Israel định cư ở Palestine và đã đi từ cuộc đời thanh chiên du mục sang cuộc đời nông dân, họ đã soạn thảo một bộ luật. Chúng ta gặp thấy ở 20 câu 22 đến chương 23 câu 19. Đó là cái phần nói về chi tiết mà sau cái đời du mục thì nó phải cái đời sống định cư rõ ràng. Người ta gọi là bộ luật giao ước. Có lẽ bộ luật này đã được 12 chi tộc chấp nhận cách long trọng khi các chi tộc đáp lại lời ông Giô-suê kêu gọi để tái lập giao ước với Đức Chúa. Chúng ta đừng nghĩ rằng Thiên Chúa đã đọc cho dân viết tất cả những điều có trong Kinh Thánh. Bộ luật này là một bằng chứng về điều đó. Một phần các luật này xuất xứ từ dân Canaan. Dân Israel thấy các luật này đúng và hợp lý nên là chấp nhận. Các luật khác là luật của Israel được ông Moses đọc cho viết hay viết ra đúng theo lời ông giảng dạy. Người ta dễ dàng nhận ra các luật này vì chúng được bắt đầu bằng đại từ ngươi hay là các ngươi thay vì ai. Người ta có thể ghi nhận rằng Israel đã thêm các hình phạt cho người nào giết người thân cận trong sách Sáng Thế chương 4 câu 15 và chương 9 câu 5 câu 15. Đức tin vào Thiên Chúa đã dẫn đến tôn trọng và bảo vệ đời sống con người. Đức tin phán xét dễ dàng xã hội tiên thụ gọi là tự do, ít tôn trọng đời sống thiếu tiền bạc và đừng nói chi đến phá thai hoặc khinh miệt gia đình đông con. Khi trình bày bộ luật này được thích nghi vào một xã hội sơ khai, Kinh Thánh mời gọi chúng ta thăng tiến các luật được thích nghi vào xã hội công nghiệp của chúng ta, thấm nhuần tinh thần liên đới và tôn trọng con người. Hội thánh không có bổn phận giải quyết các vấn đề phức tạp của thời đại chúng ta, nhưng hội thánh có thể lặp lại các nguyên tắc tổng quát về cuộc sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Bằng cách thích nghi các nguyên tắc ấy vào xã hội hiện đại, hội thánh làm thế vì hội thánh có một tầm nhìn toàn diện về con người. Thì áp dụng cụ thể những cái luật đó rồi tới thời của hội thánh sơ khai bắt đầu có những cái giải quyết rõ ràng để cho đời sống của chúng ta nó phù hợp với luật của Chúa. Trong cái phần từ chương 21 trở đi thì chúng ta biết là khi mà định cư rồi thì họ có những cái luật lệ chi tiết và họ muốn giải thích ở đây, nhất là sau cái đại hội Si-kem thì chúng ta biết là tất cả những cuốn sách này được viết sau cái thời lưu đày. Họ thu thập lại và họ viết lại tất cả những cái mảnh mà họ đã nhận được, cũng như cái vấn đề truyền khẩu và những cái từng phần đã được Mô-sê truyền lại, thì họ đã thống nhất với nhau để ghi lại tất cả những cái lời của Mô-sê đã từng dạy họ như thế nào. Và họ có một cái đại hội để họ thi hành, đại hội Si-kem sau này chúng ta sẽ học. Xin mời đọc cái chương 21 để thấy những cái chi tiết mà họ thêm vô để giữ cái luật giao ước. Đây là những luật lệ ngươi sẽ trình bày cho họ. Nếu ngươi mua một người nô lệ Hip-ri, người đó sẽ hầu hạ 6 năm. Đến năm thứ bảy, người đó sẽ được tự do ra đi mà không phải trả tiền. Nếu ngươi người đó đến một mình thì sẽ ra đi một mình. Nếu người đó đã lấy vợ thì vợ sẽ ra đi với người đó. Nếu chủ cưới vợ cho người đó và nếu vợ sinh được con trai hoặc con gái thì vợ con đều thuộc về chủ, còn người đó sẽ ra đi một mình. À. Nhưng nếu người nô lệ nói, tôi mến chủ tôi, thương vợ, thương con, tôi không muốn được tự do ra đi, thì chủ sẽ dẫn người đó đến trước mặt Thiên Chúa, dẫn đến sát cánh cửa hoặc khung cửa và lấy dùi xỏ tay người đó. Như thế người đó sẽ hầu hạ chủ suốt đời. Nếu có ai bán con gái làm nàng hầu, người con gái đó sẽ không được ra đi như các nô lệ nam. Nếu người con gái đó không vừa ý chủ và chủ không muốn giữ lại cho mình, thì chủ phải cho chuộc, chứ không có quyền bán cho dân nước ngoài. Vì như vậy là phản bội người con gái đó. Nếu muốn dành người con gái đó cho con trai mình, thì chủ sẽ xử sự theo luật áp dụng cho con gái của mình. Nếu chủ lấy một người khác thì không được giảm bớt lương thực, quần áo và quyền làm vợ của người trước. Nếu chủ không thi hành ba khoản đó thì nàng được ra đi, khỏi cần trả tiền, trả bạc. À, thì cái tục lệ của thời đó, người ta đã từng sống cái thời du mục và họ có những cái luật lệ ở cái vùng Canaan. À, và ngày xưa khi người ta nghèo đến độ mà không còn gì nữa thì người ta bán cả vợ con hoặc là bán chính thân mình để làm nô lệ. Và ở đây luật Do Thái thì nó được một cái là tới năm thứ bảy thì được giải thoát, à, khỏi phải làm nô lệ nữa, à, coi như là phục vụ. Bán mình thì bán trong vòng tối đa là 7 năm, à, thì năm thứ bảy là được tự do. À, đó là cái giới hạn mà Chúa đã cho người Do Thái một cái bước tiến, à, một bước tiến khá hơn một chút, à, tức là có một cái giới hạn nào đó cho những người nô lệ, à, và trong thời gian đó họ nô lệ nhưng mà họ có thể lập gia đình được. Nếu mà chủ đi cưới vợ, à, thì vợ con do người chủ bỏ tiền ra được cưới thì lại thuộc về chủ. À, chúng ta đừng có lấy cái thời đại tự do của chúng ta để chúng ta so sánh của cái thời người ta. À, cái thời người ta sống ở cái giai đoạn đó là nó như vậy. À, à, cho nên cho nên chúng ta khi mà so sánh với nó, ồ sao lời của Chúa mà nói như vậy, à, chúng ta đừng có đặt vấn đề đó. À, chúng ta đặt vấn đề vào trong cái hoàn cảnh của thời đó, cách đây 3.000 mấy trăm năm, à, cái vùng Trung Đông, cái nền văn minh của họ sống như thế nào, rồi những người dân của Chúa, à, những người dân của Chúa họ đã bước lên một bước cao hơn, là có một cái giới hạn của nô lệ, có những cái giới hạn trong việc trả thù, à, đó là những cái bước họ đi, à, và tương đối là đối với họ là công bằng hơn rồi, khá hơn một chút rồi, à, cho nên Chúa dẫn họ đi từng bước. Thì chúng ta đọc qua để thấy vấn đề giết người, vấn đề đánh đập gây thương tích, chúng ta đọc mà chúng ta nếu mà chúng ta không có hiểu được cái tiến trình mà Chúa chấp nhận chúng ta là những kẻ tội lỗi và bao nhiêu cái sự dữ đó, thì giờ chúng ta so sánh với thời đại của chúng ta thì chúng ta không có hiểu được, à, chúng không hiểu được là tại sao nó như thế này, tại sao như thế kia, tại sao dân này là nó loạn luân, à, cũng được nói trong Kinh Thánh, tại sao người ta mắc đền mắc răng đền răng mà cũng được nói trong Kinh Thánh, tại sao người ta ly dị mà cũng được nói trong Kinh Thánh, trong luật của Môi-se. À, chúng ta thấy là hậu quả của tội lỗi, cả thế giới họ đã sống như vậy, họ đã sống còn tệ bạc hơn nữa là không có luật lệ. À, bây giờ có những luật lệ, cứ mỗi bước tiến, mỗi giai đoạn nó tiến hơn một chút, và chúng ta sẽ thấy lần 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 những cái luật lệ nó khá hơn, à, từ cái chỗ bất công đi tới cái chỗ nó công bằng hơn một chút, à, rồi cuối cùng để chuẩn bị cho họ đón nhận được tin mừng của Chúa Giêsu. Không dễ gì đâu. Cho tới ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa đón được tin mừng của Chúa Giêsu. Đừng nói 3.000 năm về trước. Chẳng hạn như Chúa nói hãy sống tinh thần khó nghèo, phúc cho ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời là của họ. Mà mục tiêu của chúng ta là để đạt được nước trời. Nhưng mà mấy người trong chúng ta sống cái tinh thần khó nghèo, tín thác hoàn toàn vào Chúa? Không có mấy người hết. Chúa bảo cái người thanh niên mà muốn đi theo Chúa, muốn nên trọn lành, về bán hết tài sản, đi cho người nghèo đi, rồi còn hai bàn tay trắng trở lại theo Chúa. Anh ta không làm được. Ngày hôm nay chúng ta cũng không làm được, chứ không phải anh ta không. Đừng nói trước Chúa Giêsu mà 1.000 mấy trăm năm. Rồi vấn đề mà tha thứ cho kẻ thù. Nếu không có ơn của Chúa, người ta mới đánh chúng ta bị thương, chúng ta có thể tha thứ vô điều kiện không? Đâu có dễ gì. Mới cãi nhau, đánh nhau, đến độ mà bị thương tích vô nhà thương, chúng ta có thể tha thứ được không? Chúa mời gọi chúng ta tha thứ vô điều kiện và cầu nguyện chúc lành cho người đó nữa. Người ta chửi chúng ta một câu, chúng ta chửi lại 10 câu rồi. Cho nên khi mà chúng ta đặt vấn đề, ngay ngày hôm nay chúng ta đã theo lời mời gọi của Chúa Giêsu đến mức độ nào, thì chúng ta thấy là 3.000 năm trước Chúa dẫn họ đi ra khỏi những cái quan niệm sai lầm của trần gian, những cái quan niệm của tội lỗi. Chúa dẫn đi từng bước một, cũng giống như một em bé nó tới lớp học là nó mới tập đọc A bờ cờ thôi. Cho tới khi nó đọc được, rồi nó mới bắt đầu nó đọc những cái tư tưởng cao sâu mầu nhiệm hơn. Còn bước đầu nó chỉ có ráp 24 chữ cái thôi. Thì từ cái chỗ không biết gì hết, lên tới chỗ đọc được bờ A3 là một bước tiến. Và lên tới độ nó diễn tả được những tư tưởng triết học, thần học, những tư tưởng chìm sâu trong tình yêu của Chúa. Thì lúc đó nó đã đi tới những bước rất là xa. Mà cái giai đoạn đầu còn phải tập đọc A bờ cờ. Thì đó là cái tiến trình mà Chúa dạy chúng ta, Chúa dặn chúng ta để cho thấy Chúa yêu chúng ta và Chúa kiên nhẫn chúng ta vô cùng. Hàng ngàn năm Chúa chờ đợi chúng ta cho tới ngày hôm nay. Chúng ta đọc chương 21 câu 12 về vấn đề giết người. Ai đánh chết ngươi, đánh chết người thì phải bị giết chết. Đó là luật về tử hình. Nhưng nếu không có mưu tính trước mà chỉ vì Thiên Chúa đã để lỡ tay, thì ta sẽ chỉ cho ngươi một nơi mà kẻ giết người có thể vào trú ẩn. Chỉ mà lỡ tay gây ra cho người ta bị chết thì gọi là ngộ sát chứ không phải là cố sát, thì có thể có một nơi trú ẩn. Đó là một cái sự khoan dung để xét về lương tâm người đó không có tội vì người ta lỡ tay. Người ta săn một con nai, người ta đang bắn tên vào con nai đó. Nhưng mà tình cờ một người đã chạy ngang qua lúc cái mũi tên đang bay ngang và người đã chết. Mà nếu mà không có chạy trốn thì dân làng ở đó họ ra họ giết chết người này. Cho nên người đó vì lỡ tay không cố tình cố sát, nên có một cái thành để mà tị nạn, trốn vào đó thì những cái thành khác không có quyền xâm nhập để mà giết người đó. Đó là cái luật mà khá hơn một chút cho cái vùng Trung Đông. Nếu có ai cố tình hại người thân cận tới mức dùng mưu mà giết nó, thì ngươi sẽ lôi kéo kẻ ấy ra khỏi bàn thờ của ta mà giết chết. Cố tình hại người thân cận thì dĩ nhiên là bị tử hình rồi. Ai đánh cha hoặc mẹ thì phải bị giết chết. Chúng ta thấy đặc biệt là tôn trọng cha mẹ, kính trọng cha mẹ. Khi mà mình không có tôn trọng cha mẹ là người sinh ra mình, và mình phải có cái bổn phận trả lại những gì mà cha mẹ đã trao ban cho mình. từ mạng sống cho tới tiền bạc cho tới tất cả những gì mà mình nhận từ cha mẹ, cái bổn phận phải giúp đỡ và trả lại. Chẳng có bao giờ người con nào trả lại cho đủ đâu. Cho nên khi mà giết cha mẹ thì dĩ nhiên người đó bị tử hình rồi. Ai đánh cha mẹ thì bị tử hình rồi, chứ đừng nói chuyện giết cha mẹ. Ai bắt cóc người dù đã bán đi hay còn giữ trong tay thì phải bị giết chết. Bắt cóc người ta, dùng sức mạnh, dùng bạo lực để bắt cóc người ta để đi bán. Thời này có nhiều người bị dụ rồi đưa đi bán, bán sang Tàu, bán sang Campuchia, bán sang Thái Lan chẳng hạn. Thì luật ngày xưa mà bắt cóc người ta, dụ dỗ người ta để đi bắt cóc như vậy thì bị giết chết. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị giết chết. Ai đánh trong một cuộc cãi lộn, nếu người này ném đá hoặc đánh người kia mà không làm người kia chết thì phải liệt giường. Và nếu người kia trỗi dậy còn chống gậy ra ngoài đi lại được thì kẻ đã đánh được tha, chỉ phải bồi thường cho người kia trong thời gian người ấy phải nghỉ việc và lo chữa người ấy cho lành. Những luật này để giới hạn vấn đề, bớt đi vấn đề trả thù, vì đánh người ta bị thương rồi. Và khi mà đánh cho người ta bị thương rồi mà nếu người ta làm được thì chỉ bồi thường trong thời gian này nghỉ. Ví dụ một ngày người ta làm 100 đồng mà bây giờ người ta phải nghỉ một tháng 30 ngày là phải bồi thường 3.000 đồng cộng với tiền nhà thương 100.000 đô nữa chẳng hạn. Thì phải bù cho đủ cho người ta theo luật công bằng. Nếu có ai lấy gậy đánh tôi tớ nam nữ của mình làm cho nó chết ngay dưới tay mình thì nó phải được báo oán. Nhưng nếu nạn nhân còn sống được một hai ngày thì sẽ không được báo oán vì chủ đã bỏ tiền ra mua nó. Cái mức độ của người tôi tớ thì thấp hơn, nhưng mà đánh người ta chết thì phải bị phạt, chứ không phải là mạng sống người khác phải tôn trọng. Nếu đàn ông đánh nhau mà xô phải một người đàn bà có thai làm sảy thai nhưng không gây tổn thương nào khác thì phải bồi thường theo đòi hỏi của người chồng và phải trả trước mặt trọng tài, là có người phân xử để nó bớt đi cái sự hận thù với nhau. Và nếu mà trả thù thì người ta sẽ trả thù tới tận cùng bằng số. Mà chúng ta ai mà coi phim Tàu thì biết người ta trả thù từ đời này tới đời kia, người ta không có dừng lại, và cuối cùng thế hệ này qua thế hệ kia cứ trả thù nhau mãi thôi. Nếu có gây tổn thương thì ngươi phải lấy mạng đền mạng. Gây mà gây chết người phải mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền vết thương, vết bầm đền vết bầm. Đó là cái quan niệm của người Trung Đông là như vậy. Đó là mà người Do Thái bước lên một bước cao hơn một chút, là ít nhất là giới hạn vấn đề trả thù. Chỉ có dừng lại ở cái mức độ người ta làm thiệt hại bao nhiêu đó, nếu mà có đòi thì tới mức độ đó thôi, hoặc là đòi hoặc là đền bằng tiền hay một cái gì đó, nó tương đương, chứ không có đền, bắt người ta đền thái quá. Nếu có ai đánh vào mắt tôi tớ nam nữ của mình và làm hư mắt đó thì phải phóng thích nó để đền mắt. Người ta cho là con mắt là quan trọng, làm người ta mù thì phải cho người ta được tự do để đền bù cái tội mà đánh lỡ người ta bị hư mắt. Nếu có ai làm gãy răng tôi tớ nam nữ của mình thì phải phóng thích nó để đền răng. Cho nên người chủ cũng phải là muốn đánh đập người tôi tớ cỡ nào thì đánh, nhưng mà có cái mức độ của nó. Nếu bò hút chết một người đàn ông hay đàn bà thì phải ném đá con bò ấy cho chết và không được ăn thịt nó. Thì nó coi là một con bò điên mà hút người khác thì dĩ nhiên là phải triệt tiêu con bò đó, còn người chủ sẽ được tha bổng. Nếu trước đó con bò đã quen hút người và chủ nó đã được cảnh cáo mà không canh giữ để nó hút chết người thì con bò sẽ bị ném đá cho chết và chủ cũng sẽ phải chết. Người chủ đã không có trách nhiệm. Biết con bò nó hút chết người mà cứ để cho nó đi hút người khác mà không có triệt tiêu con bò đó. nó bị điên rồi cứ để đó thì không được, hoặc là không có dạy nó được thì phải làm thịt nó, nếu không người chủ cũng phải bị chết để đền mạng cho người ta. Nếu người ta đòi tiền chuộc thì chủ phải trả để chuộc mạng sống mình, thể theo tất cả những đòi hỏi của người ta. Nếu người ta không có ném đá cho chết thì người ta đòi tiền chuộc nào đó, tại vì chết mình cũng chẳng được gì mà người ta muốn đòi cái mạng trị giá bao nhiêu, một cái giá, một cái mức độ rất là cao nào đó, ví dụ như là 100 con cừu hay là giá bao nhiêu đó, để mà tương đương tùy theo cái thời điểm người ta đòi. Nếu bò hút con trai hoặc hay con gái thì người ta cũng sẽ xử trí theo luật đó. Nếu bò hút tôi tớ nam nữ thì người ta sẽ đưa cho chủ của nạn nhân 30 đồng bạc. Còn bò thì sẽ bị ném đá cho chết. À. Nên họ so sánh là hút con trai con gái thì cái giá nó khác. Còn hút tôi tớ thì trị giá là 30 đồng bạc. Chúng ta nhớ là cái giá mà bán Chúa Giêsu cũng 30 đồng bạc. Khi có ai mở nắp hoặc đào một bể nước mà không đậy nắp lại, và nếu bò lừa sa vào đó thì chủ bể nước phải thường tiền cho chủ con vật, nhưng con vật chết được thuộc về chủ bể nước. Thì mình sơ ý, mình đào một cái giếng nước mà không có cái gì để cản hết, rồi con vật nó rơi xuống đó thì dĩ nhiên phải bồi thường rồi, và đã bồi thường cũng giống như là mua đứt con bò đó, phải trả tiền cho đủ thì cái con bò đó thuộc về cái người có cái giếng nước đó. Nếu bò người này hút chết bò người kia thì hai người chủ sẽ bán con bò sống và chia nhau tiền. Họ cũng sẽ chia nhau con bò chết nữa, chia thịt để mà ăn, rồi con bò kia thì chia đôi. Người nào cũng có một ít tiền để không ai bị thiệt thòi và có thịt bò để ăn. Nếu đã rõ là bò quen hút mà chủ nó không canh giữ thì phải lấy bò đền bò, nhưng con vật chết thuộc về người ấy. Cho nên người người nào cũng có cái trách nhiệm hết. Lấy trộm thú vật, nếu có ai lấy trộm chiên bò rồi làm thịt hoặc đem bán thì sẽ lấy 5 con bò đền một và 4 con chiên đền một. 4 con chiên đền 1 con bò. Mà nếu mà là ăn trộm 1 con bò thì sẽ lấy 5 con bò đền 1 con bò. Cái tội ăn trộm phải đền tới gấp 4 lần cộng với cái con đó nữa thành 5. Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc đào ngạch và bị đánh chết thì không có chuyện đòi nợ máu nữa. Nhưng nếu mặt trời đã mọc thì phải đòi nợ máu. Ăn trộm phải bồi thường. Nếu không có gì bồi thường thì bán nó đi mà đền những gì nó đã lấy trộm. Không có cái gì để bán thì bán thân người đó để làm nô lệ, làm tôi tớ. Nếu tìm thấy trong tay nó của đã lấy trộm, dù là bò lừa hay chiên cừu còn sống, thì nó phải bồi thường gấp đôi. Lấy 10 con bò phải bồi thường 20 con bò để cho người ta giảm bớt cái tội ăn cắp. Nhất là cái thời đại của họ là chiên bò, họ chân chiên mà cứ ăn cắp qua cắp lại thì không có thể nào mà sống bình yên được. Vì vậy mà khi mà một cái làng mà người ta không có trộm cắp thì đời sống nó yên ổn lắm, mà khi mà trộm cắp thì dĩ nhiên là đời sống kinh tế nó cũng đi xuống nữa. Ví dụ như bây giờ một cái vùng trồng cà phê ở trên 30 thuộc chẳng hạn, mà bây giờ để ngoài đồng, ai mà ở ngoài đồng mãi được, có lúc phải về nhà, và về nhà thì bị hái trộm. Vì vậy mà cả làng ai cũng phải hái cà phê non đi bán hết, tiền phân, tiền nước, tiền công làm thì đổ ra như nhau, nhưng mà bán giá cà phê chưa bằng nửa giá của người ta, bởi vì cà phê non. Chưa kể là khi đổ ra phơi ban đêm ngủ thì người ta có thể cào mất cái phần của mình. Vì vậy mà cứ sáng đổ ra phơi, chiều lại hốt vô làm cà phê, cứ cào đi cào lại bị bầm dập. Do đó ở trong một cái làng mà làm nông nghiệp mà người ta cứ trộm cắp hoài thì nguyên vấn đề kinh tế cái làng đó nó đẩy xuống rồi. Thứ hai là cái lao công của họ phải làm gấp đôi những cái làng mà không có trộm cắp, và cái làng mà có trộm cắp cứ càng ngày càng nghèo đi, chứ không phải là trộm cắp để giàu hơn được. Còn cái làng mà không có trộm cắp, người ta để cà phê chín bán giá cao gấp đôi, mà cái công của người ta là ít hơn người khác, cho nên họ càng ngày họ càng giàu lên và họ sống một đời sống bình an thịnh vượng, và người này tin tưởng người kia. Và nguyên ở trong một cái làng mà trộm cắp thì những người mà kết hôn cũng không dám kết hôn với những người trong làng đó, vì rước những cái của nợ đó về nhà mình, để đồ trong nhà, có thể nó trộm cắp người này người kia vô trong làng. À, đưa cái người đó vô trong cái làng tốt lành thì cũng không được, cho nên kết hôn cũng không dám kết hôn với những người đó nè. À, cho nên nó kéo cho cuộc đời của mình nó trở nên bị tự cô lập. Những tội phải bồi thường. À, chương 22 câu 4. Khi có ai làm hại ruộng đồng hay vườn nho và thả súc vật cho nó ăn hại ruộng người khác thì phải lấy phần tốt nhất trong ruộng, trong vườn nho của mình mà bồi thường. Khi có đám cháy lan đến bụi gai và thiêu hủy đồng lúa đã gặt, lúa chưa gặt hoặc ruộng nương thì kẻ gây hỏa hoạn phải bồi thường. À. Khi có ai gửi người thân cận giữ hộ tiền bạc hay đồ vật mà bị mất trộm tại nhà người này, và nếu tìm thấy kẻ trộm thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi. Nếu không tìm thấy kẻ trộm thì chủ nhà phải tiến lại gần Thiên Chúa mà thề không có đụng tới của cả người thân cận. Tại bây giờ bị mất trộm mà bây giờ người ta gỡ, ví dụ như gỡ 10 lượng vàng, giờ ăn trộm vô lấy mất, bây giờ người chủ này không có tiền lấy đâu mà đền. Mà bây giờ làm sao mà cái người gỡ đó họ tin cái người chủ này được, cho nên phải đến trước nhan Chúa mà thề là họ không có đụng tới 10 lượng vàng đó. Nhưng mà đêm vô nhà bị cậy cửa rồi, chứ không phải là cố tình tạo cái hoàn cảnh để cho người ta thấy là có ăn trộm, nhưng mà thực tế là mình ăn cắp. À, chính mình là chủ nhân lấy cái đó. À, hai cái nó khác nhau. Về mọi nô phạm liên quan đến bò lừa, chiên và quần áo, đến mọi vật bị mất, mà nếu có người nói của tôi đó, thì đôi bên phải đưa sự việc ra trước mặt Thiên Chúa. Kẻ bị Thiên Chúa tuyên bố là có tội phải bồi thường gấp đôi cho người thân cận. Khi có ai gửi người thân cận giữ hộ mình lừa bò, chiên hay thú vật nào, nếu con vật ấy chết, bị thương hoặc bị lấy trộm mà không có ai chứng kiến, thì đôi bên phải đến trước mặt Đức Chúa. Người giữ con vật phải thề không có đụng tới của cải người thân cận. Chủ con vật phải chấp nhận lời thề và người kia không phải bồi thường. Nếu con vật bị lấy trộm trong nhà người giữ hộ, thì người này phải bồi thường cho chủ con vật. Nếu con vật hoàn toàn bị thú dữ xé xác, và nếu người giữ hộ đưa ra bằng chứng, thì không phải bồi thường. Tại vì người ta muốn quy về cái trách nhiệm, nếu mà mình có ăn trộm ăn cắp thì mới bồi thường. Còn bây giờ bị con vật khác nó xé xác, à, con cừu, con chiên mình gỡ cái đó, nhưng mà vô tình một bầy sói nó tới nó xé xác rồi, bây giờ làm sao đây, thì làm sao bồi thường được. Đấy là một cái tai nạn xảy ra, mà cũng không người cái người coi giữ cái đoàn vật đó đâu có làm gì được khác đâu. À, cho nên không có thể nào mà bắt một người vô tội mà phải bồi thường nặng như vậy. Khi có ai mượn người thân cận một con vật và để con vật bị thương hoặc chết trong khi chủ vắng mặt, thì người mượn phải bồi thường. À, cái mình mượn con ngựa người ta mà đi, mà giờ vì một cái gì đó mà con rủi là nó bị dịch hay là bị ăn trúng cỏ độc hay là gì đó mà con vật nó chết, thì dĩ nhiên mình đã mượn thì trong thời gian mình giữ con vật đó mình có trách nhiệm, phải bồi thường cho người ta. Nếu chủ có mặt thì người ấy không phải bồi thường. Nếu là con vật cho thuê, chủ sẽ lấy tiền thuê. Thì dĩ nhiên là giống như mình thuê xe vậy, thì chỗ hãng cho xe thì nói tiền thuê thôi. Mà đã mua bảo hiểm rồi thì lỡ mà tai nạn xảy ra thì bảo hiểm nó đền. Rồi còn về vấn đề tiết hạnh gái trinh, câu 15: khi có ai dụ dỗ một thiếu nữ chưa đính hôn và ăn nằm với nàng thì phải trả tiền cưới cho gia đình nàng. Nàng sẽ thành vợ người đó. Nếu cha nàng nhất định không chịu gả, người ấy sẽ phải nộp một số tiền tương đương với tiền cưới một người con gái. Tại vì dụ dỗ người ta rồi làm mất trinh tiết của người ta, một cái là gả cho người ta lấy chồng, và người này kết hôn và phải có tiền sính lễ. Còn nếu mà trường hợp mà người cha của gia đình đó không có gả, bởi vì cái thằng này nó ba trời ba đất, gả nó thì con gái mình cũng tiếp tục khổ thôi, thì đưa ra xử thì phải trả tiền cưới mà không có được vợ, chỉ phải trả tiền cưới, cưới thời đó giá trị bao nhiêu, tốn kém bao nhiêu, cái giá thông thường, thì dĩ nhiên là người ta sẽ xử theo cái luật đó, nhưng mà không có được rước vợ về, vì người ta không có tín nhiệm vào anh ta được. Luật đạo đức và luật tôn giáo, câu 17: đàn bà phù thủy không được để cho sống, trong cái luật của người Do Thái. Thì những người làm đồng bóng phù thủy là phải bị giết chết, và không có cho sống đó, hoặc là người đó phải di chuyển chỗ khác, để ở đó sẽ làm cho dân chúa rơi vào cái tội lỗi đi vào đồng bóng. Kẻ giao hợp với thú vật phải bị tử hình, cái tội đó là bị tử hình. Ngày hôm nay đó là những cái tội mà ngày hôm nay người ta thấy, là do giao hợp với cả thú vật. Kẻ tế thần khác ngoài Đức Chúa sẽ bị Đức Chúa loại trừ. Câu 20: người ngoại kiều ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Cho nên khi mà người ta ngoại kiều, tức là người ta bơ vơ, người ta muốn trú ẩn ở đó, thì mình phải đối xử họ như một người khách quý, chứ không có áp bức họ được. Vì dân tộc Do Thái vẫn là một cái dân đã từng ngoại kiều ở Ai Cập, đã từng từ cái vùng đất khác tới Canaan, cũng giống như ngày xưa trên đất Mỹ là những người ở bên châu Âu di cư qua đây, và bây giờ có nhiều đoàn dân khác tiếp tục di cư qua đây, cho nên trở thành hiệp Trung Quốc, thì phải chấp nhận tất cả mọi người, không có loại trừ bất cứ dân tộc nào, vì đất nước đã hình thành bởi những cuộc di dân từ châu Âu qua. Người ngoại kiều ngươi không được ngược đãi áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ góa con côi các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành góa bụa và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Đó là những cái luật mà nó chi tiết để cho thấy rằng người ta có một cái áo thôi, mà tối ngủ xuống, nhất là cái vùng sa mạc, ban đêm rất là lạnh, ban ngày thì rất là nóng. Người ta không có đồ để đắp ban đêm thì người ta sẽ bệnh và người ta chết. Cho nên nếu người ta cầm giữ cái áo choàng để thế chấp để làm cái gì đó, để cho một bữa ăn cái gì đó, thì tối cũng phải trả lại cho người ta ngủ, chứ không được giữ luôn. Nó chỉ có cái áo đó để đắp, để làm áo che thân, nó sẽ lấy gì mà ngủ đây? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Ngươi không được nói phạm đến Thiên Chúa, không được nguyền rủa người đầu mục trong dân. Cái người mà làm chủ luật lệ để giữ cái trật tự ở trong dân thì không được nguyền rủa, bởi vì ông ta làm vì công ích, mà nguyền rủa người đó thì ai dám làm và ai giữ công ích đây? Nên nhìn trong cái khía cạnh đó để thấy rằng là những ai mà họ phục vụ thì mình phải tôn trọng, và họ sắp xếp cái gì tốt nhất để sinh ích lợi cho toàn dân thì mình phải nghe theo. Cho nên trong xã hội có những người dễ bị ngược đãi áp bức, chẳng hạn như mẹ góa con côi này, những người ngoại kiều này, rồi bao nhiêu cái người nghèo, nghèo đến độ mà áo choàng của họ họ còn cầm đi cầm để mà có một bữa ăn, thì mình phải đối xử một cách nhân từ, yêu thương, chứ không phải ép người ta tới chỗ tận cùng bằng số và rồi ép người ta phải chịu đựng cái này cái kia, mà chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ họ. Của đầu mùa và con đầu lộc, chương 22 phần cuối: ngươi không được chậm trễ dâng phần hoa màu và rượu nho của ngươi, con đầu lòng trong số con cái ngươi, ngươi sẽ dâng cho ta. Bò và chiên cừu của ngươi, ngươi cũng phải làm thế. Con đầu lòng sẽ ở với mẹ nó 7 ngày, ngày thứ 8 ngươi sẽ dâng nó cho ta. Các ngươi sẽ là những người được thánh hiến cho ta. Thịt con vật bị thú dữ xé ngoài đồng các ngươi đừng ăn, nhưng phải ném cho chó. Người Do Thái họ có một ý thức là cái của đầu mùa là dâng cho Chúa, của con đầu lòng dâng cho Chúa, con vật đầu lòng cũng dâng cho Chúa để tế lễ Chúa, và con đầu lòng thì được chuộc lại. Thì đó là một cái niềm thờ phượng tín thác vào Chúa. Cho nên cái gì đầu mùa là họ dâng cho Chúa, giây phút đầu tiên thức dậy chúng ta dâng cho Chúa để cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chúc lành cho mình. Cái tiền mà chúng ta làm đầu tiên, thường thường người ta trích ra 1/10, lấy cái phần 1/10 đầu tiên, cái 9/10 khác chúng ta làm cái gì tính sau. Người thì người ta tách ra để mà dâng cái của lễ cho Chúa. Ngày xưa thì con cừu, con vật, nhưng mà ngày hôm nay là bằng lương, bằng tiền. Thì mình biết là chẳng hạn như cái giờ đầu tiên trong tuần này làm việc là mình dâng cái giờ đó cho Chúa. Chẳng hạn như là 10 đồng một giờ thì chúng ta dành 10 đồng đó là dành cho Chúa. Mình ưu tiên một là trước tiên là cho Chúa, phần còn lại là những giờ kế tiếp mình dùng để lo xe cộ, nhà cửa, ăn uống, cuộc sống của mình. Cho nên người ta ưu tiên cái phần đầu tiên là cho Chúa, rồi còn phần kế tiếp là cho con người. Vì vậy mà họ có tiền bạc để xây dựng cộng đồng này. Thường thường ở chỗ nào người Do Thái tụ lại thì mấy chục gia đình thôi, 30-40 gia đình là họ đã làm một cái hội đường nhỏ rồi. Tại vì họ lấy 1/10 tài tiền họ làm ra để họ lo một cái chỗ đó. Rồi chính cái nơi đó họ sẽ dạy lớp học. Tại vì họ đi khắp nơi, buôn bán, làm ăn khắp nơi, khắp cả châu Âu. Thì họ giữ được ngôn ngữ của họ, là họ tụ lại, họ trả lương cho người dạy đàng hoàng. Vì vậy mà khi mà họ lập hội đường của họ, họ cũng lập cái nơi để học hành, và những cái tổ chức về trường đại học, bao nhiêu làng xã mà đủ số người thì họ tổ chức các trường đại học, rồi bao nhiêu cái hãng xưởng thì bảo trợ cho một cái trường học để cái đời sống, cái ngôn ngữ của họ vẫn tiếp tục dù là di tản 2.000 năm trên toàn thế giới, rồi cũng về lập quốc lại được và giữ được ngôn ngữ của họ. Cho nên cái luật mà Mô-sê đưa ra từ 3.200 năm về trước, ngày hôm nay người ta vẫn còn ý thức được những cái điều đó cần thiết, là thứ nhất là để tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, thứ hai là để cho đời sống xã hội của họ có tiền để mà lo chi phí ra những cái tổ chức. Tại vì nếu không thì chỉ người ta chỉ lo những công việc của gia đình thôi, mà khi không có biết liên kết với nhau thì ai sẽ bảo vệ cho cái cộng đồng của họ, cho nhóm của họ, và họ trở thành một cái nhóm để biết lo cho nhau. Vì vậy mà khi mà họ giúp đỡ nhau đi vào những đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, làm những cái hội sinh viên ra ngoài có việc làm thì họ kiếm việc làm cho nhau, họ giới thiệu cho nhau để nâng đỡ nhau, và cuối cùng chỉ có 7 triệu người Do Thái trên nước Mỹ thôi, nhưng mà họ nắm cả cái nền kinh tế của cả nước Mỹ. Đó là cái luật mà ngày xưa họ đã nghĩ tới và họ đã ích lợi cho họ cả hàng bao nhiêu ngàn năm chứ không phải là chỉ có một vài ngày. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày thứ hai tới, chương 23. Hôm nay ngày mai là ngày đầu năm, có thánh lễ cha bị bận, và ngày thứ sáu thứ bảy thì đang ở Houston, không có dạy được, nên chúng ta sẽ nghe lại những bài cũ, và ngày thứ hai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 23.